Phần và cái phần
là như con thuyền, mình muốn mình có mấy con thuyền để dự hình tử, tức là mình phải chuẩn bị cái thuyền, muốn qua mà hình tử là phải có thuyền. Thì cái thuyền đó đầu tiên là phải biết là thế gian không có gì mình đắm mê hết trơn á, người phải khổ không vô thì vô ngã là chắc chắn như vậy. Thì nếu mình ngộ được cái đó rồi là mình có cái đầu tiên như con thuyền. Thứ hai á, như mình muốn có một cái vô minh, mình phá cái vô minh á, thì mình phải hiểu được được cái nguyên nhân nó phát sanh cho khiến những cái khổ như vậy, hay phải biết được nguyên nhân đó thì nó là gì. Nó là ái dục, nó là vô minh, nó là chấp trước. Thành ra mình có, mình thấy được những cái đó để mình không bao giờ mình dính vô nữa, thì nó giống như là cái trí tuệ đó, nó gọi là như là tập đế. Hiểu được tập đế thì giống như mình có ngọn đèn sáng. Bây giờ mình thấy lúc nào mình làm có chấp trước là đấy, là không được, không đúng. Thấy lúc nào thấy có vấn đề tham dục là không đúng, thấy không? Thấy lúc nào mà làm mà trái ngược đạo nó gọi là vô minh là không đúng. Thì nó gọi là trí tuệ đoạn tập đế như ngọn đèn sáng lớn. Thì lúc đó cũng như là mình có một ngọn đèn sáng để mình soi đường mình đi, thấy không? Thứ ba là uống thuốc. Uống thuốc tức là giờ mình biết được rồi thì đương nhiên là mình không có lâm vào tình trạng đó nữa. Tức là mình cái tập đế là nguyên nhân, bây giờ mình phải diệt cái nguyên nhân đó đi. Tức là mình diệt được cái tam sân si đi, diệt cái ngã cái nhân đi, diệt cái cấp trước đi. Như mình uống thuốc hay vậy đó. Thì cái trí tuệ mà mình chấp nhận để mình diệt cái đó thì nó gọi là trí tuệ của diệt đế. Tức là mình diệt được thì cũng như là mình đã uống phương thuốc để mình được giải thoát. Bây giờ nhưng mà cái vấn đề mình uống thuốc giải thoát á, thì mình có những cái phương tiện, phương tiện để mà chặt bớt gốc rễ của những phiền não tham sân si, gốc rễ của sanh tử luân hồi, gốc rễ của sự chấp trước ngã nhân. Thì cái đó là đạo, cái đó là đạo. Mà cái đạo đó thì theo nguyên thủy đó nó gọi là đạo đế, tức là những cái phương pháp để trợ giúp mình. Đạo đế là cái phương tiện pháp để trợ giúp mình. Thì nó bên kia nó gọi là trợ đạo. Thì cũng như đống cây thì phải có một cái phương tiện. Đường tiện đó là cái lưỡi búa mà thiệt là bén, cái là đạo đế, tức là những cái phương pháp mà bảo đảm quý vị áp dụng được thì nó có cái công năng để nó chặt đứt hết tất cả những cái cành nhánh của tham sân si, rồi từ từ đó để bị diệt được nữa đó. Thì đạo đế đó là cách đó. Thành ra khi quý vị hiểu được cái trí tuệ, quý vị hiểu được rõ ràng những cái nguyên cái này, tức là những cái trí tuệ về tứ điều đế nó phát sanh. Thì bốn thí dụ đó là Phật thí dụ như vậy. Nhưng mà bốn thí dụ này thì cũng nói là cái nguyên nhân là do cái tham trước mà sanh ra thôi, chấp ngã chấp nhân, tham sân si mà sanh ra thôi. Tổ dạy không, xong biết như vậy rồi, nhưng mà xong cái thật trí, tức là trí tuệ chân thật khó chứng, nên phải dùng ba huệ văn tư tu để tăng ích. Vì cái chứng nó khó lắm, nên trước khi mình chứng mình phải làm sao để có cái trí huệ do mình học hỏi, do mình tư duy, do mình tu tập, mặc dù chưa có chứng nó phát sanh cái hả. Thì cái này nó gọi là cái gì, nó là tăng trưởng cái trí tuệ của đạo. Tăng trưởng cái tuệ đạo tức là nghe đạo, tư duy về đạo và tu những pháp của đạo. Thực sự ra cái này nó chỉ là phương tiện pháp đó, nó không có gì hết, nhưng mà nó tăng ích cho mình. Khi nào chứng được thì nó thực sự là cái trí tuệ. Còn khi mà mình lấy các người khác để mình nghe, mình tư duy, lấy của Phật mà nghe tư duy, thì mình dùng, mình mượn cái những người họ chứng đạo, mình làm một cái con đường của mình đi theo thôi. Nhưng mà cái chứng là chứng của người ta, mình không có chứng gì hết trơn á. Trí tuệ này là trí tuệ người ta, mình chưa có trí tuệ nào hết á. Nhưng mà nó tăng ích cho con đường của mình. Thành ra trên cái lộ trình mà mình chưa đạt được trí tuệ thì mình phải tăng ích cái trí tuệ về đạo bằng cách nghe đạo, bằng cách tư duy đạo, bằng cách tu của đạo, tu cho đạo cho đến lúc nào mình chứng được. Càng như mình nhìn cuộc đời mình thấy rõ ràng là khổ thường vô phận ngã bất định liền, tức là mình chứng nó cái bình thản vậy đó, thấy không? Mình diệt được tất cả những cái tham dục, mình diệt được tất cả những cái chấp ngã chấp nhân, cho vô minh, tức là mình chứng được cái diệt đế, thì tự nhiên bây giờ đạt được niết bàn thôi. Còn bây giờ cái gì biết cách, rồi bây giờ biết cách làm sao là diệt đế, là nguyên nhân của nó là diệt tham dục, diệt chấp ngã, diệt chấp nhân, diệt tham trước, việc vô minh đi thì quý vị mới được cái trí tuệ tăng ít thôi, chưa có cái ích lợi gì trơn, nó như con vẹt đập lợi người ta thôi. Nhưng mà quý vị có một cái trang bị một số cái lề lối của những bậc giác ngộ, họ đi trước họ chỉ cho mình nha, rồi mình nương vào cái đó là mình dùng cái phương tiện đạo, mình cứ dùng cái những phương pháp trợ đạo, mình rèn luyện tâm mình từ từ mình chặt đứt hết gốc rễ để mình đạt được thì mới đúng nghĩa là chứng. Thành ra này á, mặc dầu nhớ là văn tư tu là ba cái phương tiện để sanh trí tuệ, ngoài phương tiện này không có phương tiện nào sanh trí tuệ hết, nhưng mà trí tuệ thật sự là trí tuệ do cái vấn đề tu chứng mà phát sanh. Thành ra trên cái đường tu chứng á, thì mình cần cái bậc giác ngộ, rồi tại bậc độ đó là họ mới thuyết được cái cảnh sở chứng của họ cho mình nghe. Thì họ thuyết được cảnh sở chứng cho mình nghe thì mình nghe vậy thì mình mới biết được cái con đường tu chứng họ như thế nào, cái cảnh giới chứng như thế nào, rồi mình mới tư duy theo kinh nghiệm của mình để mình tư duy xem tại sao họ có nghĩ cái đó mà mình nghĩ không ra. Rồi giờ họ mới chỉ mình cái phương pháp để mình phải đi sao để mà đạt được cái đó. Là mình nghe rồi mình biết được cái trí tuệ, mình biết như vậy phải đi cái này, đi như thế này, phải diệt cái thằng này, diệt thằng tham này, diệt thằng sân này, diệt tâm sai biệt này, diệt kia đủ thứ, phát tâm đại bi, phát cái gì này, cuối cùng mới đạt được. Thì mình nghe đó mình biết được là như vậy, họ trang bị mình tất cả những cái phương tiện để cho mình đi thì nó tăng ít vào con đường đạo của mình. Nhờ vậy bây giờ mình nương theo đó, mình tu hoài thì mình sẽ chứng được. Thành ra trong này á, nó nói rằng cái quan trọng á, đã biết cái những cái trí tuệ là những gì như vậy ha, và Phật khuyên là các ông phải dùng văn tư tu huệ mà tăng ít đây không có nghĩa là mình đạt được, mà chỉ là trang bị cho mình để mình có thể cuối cùng mình đạt được cái trí của khổ đế, cái trí của diệt đế, cái trí của đạo đế hay cái trí của tập đế thì cái trí này là do chứng mà thấy thì mới đúng nghĩa là vậy. Mà khi mà chứng được mà thấy thì tự động hành động nào cũng tương ứng với trí tuệ, và hành động đó bảo đảm không có chút nào tham dục, không có chút nào chấp ngã, không có chút nào vô minh, thì mới thật sự là trí tuệ thật. Còn nếu mà quán sát lại vẫn còn đó thì văn tư huệ này thì nó văn tư huệ này nó vẫn vô ích, nó chỉ là một cái phương tiện thôi, chứ đừng có cho như thế này mà cho nó là cứu cánh. Nếu mà cho văn tư huệ này nó là cái cứu cánh mà chưa thực chứng đó, thì cũng giống như là mình chấp nhận là mấy ông có bằng tiến sĩ, mấy cái băng này chẳng hạn, thường nghe, thường đọc kinh điển, tức là văn thường tư duy kinh điển ha, và thường cái là thâm nhập vào kinh điển để tìm hết tận cùng ý nghĩa, tức là do kia mà họ cho rằng mấy người này phát sanh cái trí tuệ thực chứng là tập không có trúng. Biết bao nhiêu người tốt nghiệp tiến sĩ thiếu giống gì đó, đâu có ai mà phát được cái đạt vượt khỏi cái tham trước này kia, thì cuối cùng vẫn bị cái chướng ngại, cái trí tuệ hoài vẫn cái trí tuệ phàm thôi, mở miệng nói là danh dách gì thôi. Nhớ cái phương tiện này nó chỉ tăng ít cho mình thôi, nó chỉ trang bị cho mình thôi, để cho mình đường đi mình nó vững chãi thôi. Thành ra quý vị muốn là quý vị phải nương vào ba cái tăng ích này để phát triển cái sự thực chứng của mình cho nó tới nơi tới chốn. Cái quan trọng đây là khi mà cái thực chứng, một thực chứng mà muốn quán xét được là quán xét được coi mình còn tham dục hay không, mình còn chấp ngã, chấp nhân, chấp pháp không. Nếu mà còn thì nó chưa đúng là trí tuệ. Nếu có trí tuệ chiếu soi, tuy là mắt thịt, xong là người thấy rõ, đó gọi là trí huệ. Thành đạo Phật là đạo trí tuệ thôi. Nếu có trí tuệ chiếu soi, trí tuệ như đã giải phía trước, thì mặc dầu mình có mắt thịt, nó gọi là phàm nhãn. Xong lúc đó thì gọi là gì? Nó gọi là huệ nhãn. Là người thấy rõ đây là thấy bằng trí tuệ. Tức là trong sách nó nói là có tất cả là năm nhãn. Mắt thịt mình là phàm nhãn, tức là mắt chỉ có thể sắc được sắc pháp thôi, qua cao hơn là thiên nhãn, là thấy được cái sắc pháp mà vô chướng ngại, tức là thấy trước, thấy phía sau, thấy cách núi, cách sông, thấy nguyên quả địa cầu, thấy tam thiên đại thiên thế giới, nó gọi là thiên nhãn, cái mắt của chư thiên. Rồi kế nữa là pháp nhãn, là thấy cách pháp rõ ràng, thấy được cái phương tiện pháp như thế nào, pháp này đi tới đâu, dùng cái gì cái gì cái gì. Rồi cuối cùng là cái huệ nhãn, nó thấy được cái chân lý. Thì trong này nói là cái người thấy rõ, thấy người là người thấy rõ đây là thấy rõ do cái trí tuệ, tức là nói về cái huệ nhãn. Thì đó gọi là trí huệ. Này tổ này là tổ bên thiên thai, thành ra tất cả là tổ dùng cái mấy cái này, nó nói là danh tự vị, quán hạnh vị thì tôi giảng hết rồi, quý vị cứ coi lại thôi. Trong này tổ có nói rằng người có huệ giải thoát cũng không có thiên nhãn. Bây giờ mình có trí tuệ giải thoát rồi, chưa chắc mình có thiên nhãn, nhưng mình hơn người có cái thiên nhãn. Người có thiên nhãn nó không có ích lợi gì hết, nó chỉ thấy được cái sắc pháp thôi, nhưng mà nó không có giải được cái vô minh. Thành ra cái quan trọng là quan trọng đối với đạo Phật không có thần thông. Mặc dầu trong này trong nói là người có trí tuệ soi, có mắt thịt, xong là người thấy rõ đây là do cái huệ, thấy không? Thì cái có huệ, có cái huệ nhãn hay có huệ giải thoát thì cũng không có nghĩa là có thiên nhãn, tức là cái người có huệ nhãn chưa chắc đã có thiên nhãn. Xong điều hiểu rõ tứ, hiểu rõ lý tứ đế nên không đọa tà kiến, chính là người chánh kiến, tức là minh kiến thấy rõ. Thì quý vị nên nhớ rõ là bên đạo Phật nó không có chú trọng về vấn đề là quý vị có thần thông hay không có thần thông. Thành ra quan trọng là quý vị có trí tuệ hay không có trí tuệ. Nên nhớ rõ cái đó, tại vì đa số người ta hiểu lầm đạo Phật là có thần thông. Không phải là đạo Phật nó không có, nếu mà người nào mà tu theo từ từ, từ định sanh tuệ đó thì họ có thần thông. Là tại vì là thần thông là năng lực của thiền định, tức là một cái tâm lực của định nó phát sanh ra thần thông. Có nhiều người càng tánh họ cao, họ không nhờ cái năng lực của thiền định, họ đi thẳng vào trí tuệ luôn, thì họ vẫn có thể có những cái huệ giải thoát. Thì kiếp sau kiếp đó họ bò sanh tử nữa, nhưng không cần có thần thông. Thì những người này nó gọi là những cái gì có thể đắc được A-la-hán quả mà không có thần thông. Thì quý vị nên nhớ rõ là nhờ huệ mà được giải thoát, chứ không phải là nhờ định. Định là một cái môi trường để mà dễ có thể tập tuệ thôi, chứ không điều kiện bắt buộc phải có định mới sanh huệ. Nhưng mà thường thường Phật nói là giới sanh định, định sanh tuệ, để nói rằng bây giờ đa số chúng sanh đó, vì cái tâm họ không có vững chắc, nên thường thường phải tập định để mà quan cứu vấn đề cho nó rõ. Mà có những người mà căn tánh đã gọi là thuần thục rồi, như Lục Tổ Quế Năng rồi đó, nghe bài kệ là phát thanh trí tuệ liền, thì tự động không cần phải tập định. Những người đó là họ tự nhiên là họ có cái huệ rồi, huệ giải thoát rồi. Giải thoát đó là sao? Tức là thấy được cái chân lý rõ ràng minh bạch. Và do thấy chân lý rõ ràng minh bạch rồi, cái tâm không có một nghi ngờ nào nữa. Nó không có nghi ngờ nào nữa, tức là cái tâm họ không có một cái tà kiến nào về nhân ngã động hết trơn. Do đó cái nào nhìn, cái nào làm cũng hợp với cái sự chân thật của cái bản tánh của mình. Thì người đó gọi là có trí tuệ. Mấy cái danh tự vị này kia tôi không có giảng nữa, cô mấy cô tự coi lại thôi nha. Cái này tôi giảng nhiều lần quá rồi, không có gì giảng là tốn nhiều thời giờ lắm. Ngũ đình tâm biệt tổng tướng niệm gì cái đó là giảng hết rồi. Rồi cái công đức thứ 8, công đức thứ 8 tức là cái công đức mà nó phải đưa mình tới cái cứu cánh giải thoát, tức là cái rốt ráo giải thoát, nó gọi là công đức cứu cánh hay là tấp cánh công đức. Này các tỳ kheo, đây là công đức, nghĩa là nó đưa mình cái rốt ráo giải thoát. Họ để ý cái công đức này cái gì mà nó đưa mình tới giải thoát, cái điểm quan trọng nó là chỗ nào. Biết là trí tuệ đó, nó là quan trọng rồi đó, không có nó thì không có nói tới cái vấn đề mà thực sự cái bên giải thoát của đạo Phật. à, nhưng mà nó có một công đức, nó là công đức rốt ráo. À, thì công đức này là công đức gì? Này, thầy dạy là này các tỳ kheo, hễ nhiều hí luận tâm kia phải loạn. Hí luận tức là nói chuyện luận bàn vui chơi, nghe không? Nhiều khi mình luận bàn vấn đề mà để tìm cái vui, sợ nhiều khi mình ngồi suy ngẫm mình buồn, thành ra nhiều khi kiếm người này người bạn bè để nói, để nói để mà trao đổi, ha, ha, thì nó gọi là hí luận, hí cái vui luận bàn để mà tìm ra để mà giải buồn, ha, thì tâm kia phải loạn. Tuy đã xuất gia, do chưa đại thoát nên các tỳ kheo phải gấp xa rời hí luận loạn tâm. Nếu muốn đắc sự an vui tịch diệt, chỉ phải khéo trừ cái loạn hí luận, đó gọi là không hí luận. À, cuối cùng Phật dạy cho mình đây cái cứu cánh của đạo Phật, đó là sự tịch tỉnh, cứu cánh cái bản tâm, cái Phật tánh của mình đó, tức là sự sự gọi là an tĩnh vô vi, nó không có một cái tướng nào xuất hiện ở trên á. Nên người nào mà sống trong cái sự mà không an tĩnh vô vi không được, mà cái tâm lúc nào mà cũng muốn có tầm cầu mà tìm để mà cái gì cho đỡ buồn, thì người đó nó không thể nào mà khế hợp bản tâm Đức Phật hết ra. Họ chư tổ nào mà họ bắt đầu họ ngộ khế ngộ bản tánh, bây giờ cả năm họ không nói chuyện bình thường, đối với họ không có gì quan trọng á, thì họ luôn luôn họ sống trong cái bản tánh nghĩa là an tĩnh vô vi quen rồi, ha, ha. Nhưng mà vì phát khởi tâm đại bi, ha, thì bắt buộc họ lâu lâu họ gặp, họ mới hiện ra những cái tướng nói năng, tướng nói chuyện để lợi chúng sanh thôi, chứ không phải là vì buồn quá phải tìm chúng sanh để mà tâm sự, để mà cái này cái kia, không có cái vụ đó. Phải là từ khởi tâm đại bi mà họ làm cái hành động đó thôi, chứ không có khởi một cái gì khác. Còn này là hí luận, luận bàn trao đổi, ha, cho vui cho buồn cho đỡ buồn, à, thì cái đó là nó khởi bởi cái tâm. Cái tâm này tức là cái tâm của vọng tưởng, à, nó ngược lại cái tâm an tĩnh vô vi của người đắc đạo, à, thì khiến cho cái tâm an tĩnh vô vi kia nó đang sự thanh tịnh. Bây giờ do hí luận này đương nhiên nó lấy data, đào đủ loại data, mà toàn data này không phải là data để mà nó giúp ích cho đường đạo, nó phải là data thuộc thời gian tư tu huệ. À, mà data này cho đỡ buồn thôi, data này là tham trước, sợ cái sợ về cái tướng phiền não, sợ về cái tướng thanh tĩnh, sợ cái tướng thanh tĩnh của niết bàn, à, thành ra khiến cho đem những cái data làm náo loạn cái tâm thanh tĩnh đó đi. Thành đó quý vị hiểu là cái tâm kia phải loạn, đây là cái tâm kia, là cái tâm này là loạn, này là loạn do cái chân tâm, à, bởi vì cái chân tâm nó không có tướng, à, mà khúng gì hí luận vô sanh đủ loại tướng hết trơn, khiến cái tâm này nó không có hoạt kia. Thà đâu đi tu á, nhiều khi người ta bế quan, ha, rồi nhiều khi người ta bế khẩu, nhớ bế khẩu, ha, thì cái giai đoạn đó đều là cái phương tiện thôi, thực sự nó không có cái nào mà rốt ráo, là cái pháp nào mà chính xác trên nói là cái phương tiện thôi, ha. Nhưng mà tại vì sao, ha, tại vì cái khẩu nghiệp, ha, nó cũng khiến cho mình bị động tâm rất là nhiều, ha. Thành ra trong cái giai đoạn người ta phải dùng những cái phương pháp, à, chẳng hạn bây giờ, à, tránh bớt khí luận đi, để bế cái đó đi, để ta, nhưng mà quý vị dùng hết tất cả, giờ thân không cử động, miệng không nói chuyện, nhưng mà cái tâm quý vị nó vẫn là hoạt động như thường, chứ phải không, thấy không? Nó thành ra chặn hai cái đó lại để làm chi, để bắt đầu chỉ vào anh tâm thôi, dùng cái kiếm trí huệ để chặt đứt nó, à, thì sau đó mới dùng cái mấy cái đạo đế, à, để chặt đứt cái tâm của mình, cái tâm mà suy nghĩ của mình, lúc đó giờ miệng không còn nói chuyện nữa. Thấy không? Nhưng mà cái tâm nó cái ý của mình nó vẫn hoạt động, thấy không? Thành ra ở đây á là Phật nói rằng sở dĩ nguyên nhân khiến tâm hành động là tại vì từ cái miệng nó phát sanh nhiều nhất. Bây giờ muốn tu á thì có những cái giai đoạn mà mình mới thấp nhập thấp thì trước nên như phải bế khẩu luôn, không có nói chuyện gì hết trơn á, thì không nói chuyện nó sanh ra nhiều cái phiền não lắm, tại vì mỗi lần nói chuyện là cái tâm phải suy nghĩ mới có câu trả lời. Thấy không? Cứ như bây giờ làm sao mình trả lời cho người ta hỏi, mà mình không có suy nghĩ, mình không nghe, mình không hiểu, làm sao mình trả lời được? Là đương nhiên cái tâm nó hoạt động, thì cái tâm nó loạn. Cái tâm nó loạn á thì đương nhiên là làm cho cái nó ngược với cái bản cách thanh tịnh vô vi của cái bản tâm của đạo. Ha, thành ra trong giai đoạn là mình tu, ha, thì mình làm sao phải an trú trong cái bản tâm thanh tịnh, vô vi của đạo Phật, thì đương nhiên là cái mà mình phải làm là cái miệng. Cái miệng nó quan trọng, tại vì quý vị mở miệng ra là một câu có suy nghĩ. Chưa ai mở miệng ra mà không có suy nghĩ hết trơn á. Giờ mình nói một lời thiện cũng phải suy nghĩ, mình nói lời ác cũng phải suy nghĩ nữa. Mà cá thể mà cái ý mà động cái suy nghĩ đều là cái bản ngã hết á. Thành Phật nói muốn cho cái ngã qua không còn động á, thì chỉ có một cách, chỉ có một cách thôi. Cái cách đó là bây giờ đừng khởi nó nữa. Hay mà đừng khởi nó nữa là sao? Chứ không có khí luận nữa. Khí luận nó thì chặt cái, nghĩa là cái chánh của nó đó. Gần như là nếu mà chẳng hạn như khiến cái tâm loạn động á, hay là 10 phần á, thì thằng khí luận này nó chiếm 8 phần rồi. Thế không? Còn 2 phần là do thân cử động. Thân mình muốn làm cái gì thì đương nhiên ý nó phải nghĩ. Thân với thân nó bắt đầu là nó cử động. 2 phần đó là do thân ha, đó, và do ý. Chứ cái thằng khổ á là bồ sách nhiều nhất, nó chiếm phần từ 6 đến 8 phần. Thành nó bị chặt được nó, cái gì không có làm việc với nó nữa thì gần như là cái gì chặn bớt hết được khoảng từ 6 đến 8 phần. Còn thân rất là dễ, thân của cái gì mà kiểm soát nó dễ lắm. Thấy không? Rồi cái ý đó mới là kiểm soát khó. Thì lúc đó mới là cái vấn đề là dùng đạo đế chặt đứt cái thằng ý đi. Đạo đế đó là bà tứ niệm xứ, là thất giác chi hay cái gì đó, bây giờ là cái gì kiểm soát. Quán vô quán xét tự tâm, mình muốn chặt đứt thằng ý thì đương nhiên mình phải có một cái luôn luôn là niệm cái ý của mình thấy nó hoạt động sao thì mình mới kiểm soát được. Thấy không? Chẳng hạn như mình muốn bế khẩu, tức là mình phải thấy rằng cái khẩu mình không cho nó mở ra thì mới là bế khẩu được. Chứ bây giờ nó tôi không muốn hí luận ha, mà không kiểm soát thằng miệng, cái miệng mình thì thằng miệng mình nó vẫn mở nói chuyện à. Hay là nói là tôi không muốn tạo tác nhờ cái thân, thì tôi phải quan sát là cái tay tôi phải như thế nào, tôi ngồi phải để tay sao cho nó không có tạo tác ha. Chẳng hạn như là ngồi thiền hay là gì đó ha, nó không tạo tác. Chứ vậy nói là tôi muốn không tạo tác bằng thân, mà quý vị không để ý nó thì vẫn tạo tác. Thì thằng ý cũng vậy, thằng ý là khó nhất, tại nó vô tướng nên khó. Cái thằng tai của quý vị nhiều khi bây giờ muốn không tạo tác, quý vị cột lại nó không tạo tác được. Thằng miệng quý vị nó không muốn nói chuyện, quý vị bịt cái miệng lại được. Thấy không? Lấy băng keo dán lại nó không nói được. Cái chuyện đó là nó tướng, thành ra mình chặn nó được rất là dễ, mình dùng cái tướng khắc phục nó được. Nhưng thằng ý nó là vô tướng, không có cách nào được hết trơn. Thành ra bây giờ chỉ có một cách được là Phật nói rằng trong lúc nào trong tâm mình nó chỉ có một tâm thôi. Thành ra vậy muốn cắt đứt nó thì luôn luôn phải dùng một cái niệm. Cái niệm này đè lên cái niệm đó, tức là dùng cái niệm này kiểm soát ngay cái ý của mình. Cái ý mình khởi ra cái gì, cái niệm này nó thấy được cái ý đó thì tự động. Cũng như là cái thằng tay chân của vị muốn hoạt động gì, bây giờ thấy nó không cho hoạt động. Cái thằng miệng của vị mở miệng nó cái gì, bây giờ thấy không cho nó nói. Thì thằng ý cũng vậy, muốn giữ thằng ý chỉ có một cách, dùng cái niệm ngay cái ý của mình. Thì hết. Thì lúc đó cái tâm của vị mà kiểm soát như vậy thì cái tâm của vị không có loạn nữa. Nhưng mà nguyên nhân loạn chánh thì phải nói là công đức cứu cánh này, nên là ngàn muôn mà người ta tạo tác thí nghiệm là tại thằng miệng đó. Tại vì thường thường là cả thế gian này đó muốn giao thông với nhau, muốn hiểu với nhau, muốn thông cảm, muốn hoạt động với nhau thì không bằng gì lời nói hết trơn. Tại vì người ta chấp là danh tự. Chứ thực sự trong pháp thế gian nó không có cái gì có thật hết trơn. Như vậy tôi nói cái tivi ha, thì quý vị tự như trong đầu quý vị có một hình ảnh liền. Tivi nó là không pháp, không có thật, nó do nhân tạo thành, nhưng mà nó danh tự nó là có. Nên khi tôi nói cái tivi quý vị tự điều khiển làm cái tivi, có thể là tivi Philips, nó khác cái tivi Sony, nhưng mà cũng hiện ra ha. Không nhận như vậy tôi nói cái bàn thờ, thì như quý vị tâm quý vị hiện ra bàn thờ nó chắc nó không có thật. Thấy không? Nó cho những nhân viên tạo thành nó có thật đó. Nhưng mà cái tâm quý vị nó có. Mà cái hí luận này là nó căn cứ vào danh tự mà nó thành. Do đó cái tâm mình mà cứ khởi danh tự sanh tự để chấp hoài thì rất khó trừ. Do đó luôn luôn là trong phần nó cứu cánh muốn hành đạo và quý vị phải làm sao giật khí lượng, thì quý vị chặt đứt hết 60% về cái nguyên nhân để cho khiến gì cái tâm quý vị loạn. Xong đó quý vị mới là kiểm thúc cái tâm, kiểm thúc cái thân. Chỉ có ba cái tu, là ta chỉ tu thân khẩu ý thôi. Thân khẩu ý, rồi cao nữa là tu theo cái hoạt động trong cái gọi là activity á, tức là tu theo cái tất cả những cái hoạt động ngầm trong cái tập khí của mình. Tức là nhiều khi mình không muốn làm, cứ như cái bây giờ mình nhìn tay mình gì mà không muốn làm, tự nhiên tay nó giật lên vậy đó, nó là hoạt động trong cái phản xạ tự nhiên. Thì nó gọi là tu theo kiểm soát những hoạt động đó nữa, cao siêu nó kiểm soát những hoạt động đó nữa. Rồi cái cao siêu nữa là kiểm soát luôn cái trí. cái ý á, là do cái sự tác ý để còn làm, cái trí đó là một hành động tự nhiên. À, thì lúc đó nó cao siêu, nó bắt đầu nó diệt cái đó, nhưng mà ba là thân khẩu ý là phải tu trước. Mà cái đầu tiên cái nguyện, để cái nguyện nguyên nhân biết bao nhiêu cái chuyện phiền não sanh ra cùng cái nguyện, mà phiền não sanh ra là khiến tâm mình phải loạn, huống gì mình tu. À, thì cái tâm mình nó phải định. Thầy Phật nói là công đức rốt ráo trong cái tất cánh này. À, thì Phật nói là thể nhiều hí lượng thì tâm phải loạn thôi, là đương nhiên là mình phải chặn trước. Nhưng mà không phải là cái này, cái này đó là diệt hết lượng rồi là cái tâm nó không có loạn đâu, nghe không? Thành ra diệt hết lượng rồi, tức là diệt được cái khẩu rồi, thì thân và ý nó tác nhân, nhưng mà nó không có cái lực của nó không có mạnh bằng cái hí lượng do phần khẩu. Một cách diệt nó thì cũng dễ thôi, là tự quan sát lấy nó để cho nó hoạt động ra thấy nó. Còn nếu không là phải, đương nhiên cái tâm phải dựa theo một cái đề mục để cho nó hoạt động trong đề mục đó, mà nó không hoạt động những đề mục khác nữa là phải đập các phiền định đó. Còn cái thân thì dễ diệt rồi, cái thân này đương nhiên là cột lại trói lại thì nó không cử động được. Riêng về cái tâm thì có những cách, hoặc là ví dụ dùng một đề mục này để đựng những đề mục khác không phát sanh, còn không là quán sát chính ngay cái tâm của mình, để khi nào mà nó bắt đầu nó khởi một ý gì thì thấy liền để mà không theo nó nữa, thì tự động cái tâm nó không có loạn. Bởi vì cái tâm nó khởi mình không thấy thì bắt đầu nó process theo, bắt đầu nó suy tư, nó bắt đầu nó gia tăng, nó lấy cái này cái kia, nó thêm thắt vô, thành nguyên một dòng tư tưởng nó chạy. Còn ngay quý vị thấy nó vừa khi nó phát sanh thì lực nó rất là yếu, quý vị có thể dứt bỏ dễ dàng. Thành ra tu là vậy thôi, chứ không có gì khó khăn hết. Thành ra tu mà không quán sát cái tâm mình được, tu khó tu lắm, thấy không? Thực sự mình làm cái gì là do thằng tâm. Thành ra tất cả cái đó đạo Phật nó nói đúng, tu đạo Phật là tu tâm. Thằng tâm nó khó tu lắm, chứ thằng khẩu với thằng thân ai tu cũng được hết á. Nhưng mà trong này á, Phật dặn cho mình là nguyên nhân chánh ở đây thì cũng là do thằng khí lượng thôi. Thành ra mình diệt khí lượng trước đi, thì mình diệt được 60% rồi, 40% kia thì mình có thể mình làm. Còn mình không diệt thằng khí lượng này đó thì mình diệt ý không được. Tại ý nó khởi là do thằng khí lượng. Mình nuôi thằng ý lượng này thì thằng ý nó hoạt động hoài, nó hoạt động hoài. Mình muốn cắt đứt nó mà mình không cắt đứt ngay cái nguồn cho nó, cái nguồn mà phát sanh ra nó đó, thì rất là khó. Giờ mình cắt đứt hết những cái cành nhánh, cái rễ, cái gốc của nó thì cứ cuối cùng của nó thì mình chỉ cắt ngay thằng ý thôi, nó dễ hơn. Thành ra ý lượng này nó loạn tâm á, thầy nhớ để ý cái vấn đề đó. Nếu muốn đắc sự an vui tịch diệt, chỉ kéo từ cái loạn hí luận, đó gọi là không hí luận. Thì trong này tổ chia làm 7 loại công đức. Thì 7 cái đầu là công đức về trưởng dưỡng các phương tiện, tức là dùng nó để trưởng dưỡng cái con đường đạo tu của mình. Còn công đức mà diễn ly hí luận này đó là công đức cần thiết, nó gọi là tự tánh diễn ly, chẳng phải là pháp đối trị. Công đức này nó bản chất nó phải như vậy, cho nên gọi là công đức tất cánh. Chân như niết bàn, bổn tánh thanh tịnh, ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành sự diệt, vốn chẳng phải cảnh giới của sự hành hí luận. Do vì hí lượng mà đi ngược lại sự an vui tịch diệt, sơ quả đắc thật trí tuệ, thấy tứ thánh đế, phân biệt phiền não, tuy đã vĩnh diệt xong tam giới, chính địa 81 phẩm tư hoặc đều là vô thủy, cái gọi là hí lượng lập thành, khiến tâm nhiễu loạn không khế hợp với chân thường, nên phải gấp rút ra đều hí lượng mới được sự yên vui của niết bàn tịch diệt. Cái hí lượng tức là những cái gì mà gọi là hoặc á, nghĩa là không hợp đến đạo á. Lời nói luận bàn mà có tính cách cũng như là vui chơi theo cái bản ngã thôi, nó không hợp với đạo. Thì nó là nguyên nhân nó sanh ra tất cả những phiền não, bao nhiêu phẩm tư hoặc phiền não này kia đó. Đó là nguyên nhân là do cái hí luận nó phát sanh. Cái tâm mà mình khởi ra một cái luận bàn để thở hụt cái tham dục đó, thì cái tâm đó nó gọi là cái tâm dính trong cái mấy chục cái phẩm tiến hoạch và mấy phẩm tư hoạch. Nói khéo diệt các khí luận, tức là dùng chỗ đắc tứ đế thật huệ, tức là dùng cái huệ của tứ đế suy xét lại thật duyên, suy ngẫm lại những cái duyên, khiến cho các pháp phát sanh, quán sát nhiều lần, thanh tịnh trừ nghiệp thức, khiến không còn hiện lại nữa. Dùng cái trí tuệ này quán xét hoài, cũng như mình nói là quán xét vô cái niệm của mình á, khiến cho nó không bao giờ nó còn xuất hiện nữa, để nghiệp thức rốt ráo không sanh. Thì cái là cái tâm niệm mình mà nó sanh bắt đầu nó mới phát ra hí sanh hí luận, thì nó không sanh thì phát không sanh hí luận, đó là nghĩa giải theo tam tạng. Nếu mở bài rõ ra, nếu mà chỉ rõ ra đó, thì dẫu thật ở ngoài các sự, bây giờ nếu mà các sự mình không bị chướng ngại nữa, mình ở ngoài nó rồi, thì theo cái này theo cái đại thừa thì nó cũng vẫn là hí luận. Thường đối với các sự mà vẫn hằng chân mới chẳng phải hí luận, tức là thấy các sự vật đều là chân đế, không phải thằng rời nó nữa. Còn bây giờ mình rời các sự, mình nói là rời hí luận, thì đây là thiên. Thiên tức là xả bỏ pháp này để mà chọn pháp khác. Mà chọn pháp khác thì cái pháp khác bản chất do rồi cái pháp hí luận mà sanh ra một cái pháp không hí luận, thì cái pháp không hí luận mà do rồi hí luận đó là cái pháp đó vẫn là pháp hí luận. Thành ra đối với đại thừa đó thì đó, tức là ngay khai cao siêu của đại thừa là đối với các sự mà vẫn hằng chân mới chẳng phải hí luận, tức là đối với các sự mà vẫn tự tại trong các sự thì mới đúng là không phải hí luận. Thì tổ dạy cô cứ coi từ ở dưới nha, coi là có suy ngẫm đây, cái nào không hiểu hỏi. Bây giờ mấy cô phải suy ngẫm à, bởi vì tu mà không có suy ngẫm, không có hỏi, không có giờ cái trí huệ nó phát sanh được hết trơn. Suy ngẫm là một cái nghĩ tới nghĩ lui, tại sao như vậy, rồi mình suy ngẫm rồi mình mới lòi ra những cái mình không biết, rồi mới chịu khó nghiên cứu. Tổ này giảng tùm lum trong này nè, thì coi mấy cô cứ đọc đi. Đọc cái nào mà không hiểu thì hỏi. Rồi xong cái phần đó là bây giờ qua cái phần khác, phần cuối. Phần lưu thông. Phần lưu thông thì có thứ nhất là khuyến tu. Này các tỳ kheo, nên mọi công đức thường phải nhất tâm, xa mọi phóng dật như bỏ quán tạc. Tất cả công đức á, mình làm của nó đó thì phải an trú vào làm một cách chí thiết, tâm trụ vô trọng mà làm, chứ phải vừa làm vừa nghĩ cái vụ khác ra. Như mình lễ Phật mà nghĩ cái chuyện gì, nghĩ chuyện gia đình, chuyện nhà, chuyện con, chuyện cái, chuyện đi chợ, chuyện búa, thấy không? Cái đó thì mình làm một công đức, mà mình làm một cái phóng dật thì công đức nó bắt đầu nó chuyển qua cái pháp khác, nó không phải là cái hình thức mà đi về đạo nữa. Thành ra Phật nói là mình biết Phật, mình học, mình biết thế nào là công đức, thế nào cái kia, hay không, như sám hối cũng là công đức, cái gì cũng là công đức, tu thiền cũng là công đức, niệm Phật cũng là công đức, lễ Phật cũng là công đức, cúng dường cũng là công đức, thấy không? Thì giờ mình làm phải nhất tâm. Nếu mà có phóng vật ở đây đó, tức là như là mình đang nuôi vật trong nhà vậy đó. Thành ra nói là cái này là nếu mà mình và xa mọi phóng vật thì mới là như là bỏ quán tạc, thì nó mới không lấy công đức của mình. Còn mình lễ Phật mình nghĩ tới cái khác, thì cũng như là mình làm cái chuyện đó mà thành ra nó cái công đức nó không có phát sanh. Cũng như mình nuôi vật trong nhà nó lấy hết công đức của mình đi. Thành ra cái quan trọng là vẫn phải luyện cái tâm. Luyện cái tâm chí thành tha thiết nhất tâm. Nhớ làm cái công đức là phải vậy. Thế Tôn Đại Bi nói các lợi ích đều đã rốt ráo. Thì từ trước đến giờ là Phật vì cái lòng từ bi đó chúng sanh mà nói tận nguồn các sự lợi ích. Các ông chỉ cần tinh tiến thực hành những cái mà dạng trước á, thì Phật nói là chỉ cần tinh tiến mà làm thôi. Hoặc trong rừng núi, hoặc nơi đầm vắng, hoặc dưới gốc cây, tức là những cái chỗ tịch tỉnh. Đa số cái lối tu của bên Nguyên Thủy là thường thường là xa lìa tất cả pháp thế gian, tại vì cái pháp thế gian đối với họ là phiền não. à, nếu họ ở chung với phiền não thì bị phiền não nó ảnh hưởng, thành ra thường thường giai đoạn đầu thường thường là tu trong những cái nơi tịch tỉnh, thành ra trong này Phật nói là trong rừng núi hoặc nơi đầm vắng hoặc dưới gốc cây, tịnh thất thông dông nha. À, thì bắt đầu là niệm cái giáo pháp đã thọ, ghi nhớ tức là bây giờ mình niệm trở lại, tâm nhớ lại giáo pháp mình đã nghe, đã thọ trì, đã nhận, đừng cho quên mất nha. À, hồi xưa đó thường thường là làm các vị theo họ nhận cái gì họ không có quên, lý do tại sao là họ chưa có văn tự, họ chưa có ghi chép, họ không có như mình đâu, thành ra họ nghe đó đầu là họ ngồi họ lặp lại họ nhớ trong tâm thuộc lào luôn á. Còn bây giờ mình có một cái là tại vì mình ỷ, mình có văn tự, mình có những cái cơ sở để mình ghi á, thành ra thường thường cái tâm mình không hoạt động. Thì mặc dầu bây giờ xa khoa học tiến bộ nó nhiều cái lợi, cho nhờ có máy cassette để ghi, rồi có cái có viết chì bút mực để ghi, nhưng mà chính ra cái tâm người ta lại không hoạt động, thành ra ghi một thời gian, bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình không ôm thì nó không có nhớ. Thứ hai là mình ghi một thời gian, ghi nhiều quá là không đọc, nó cũng không có nhớ. Huống gì những cái ghi mình vào còn mình để thất tán, hay là bị mối ngọt nó ăn ha, hay là bị trộm cắp, hay là bị quả quạng, những cái đó mất hết. Thành ra thực sự cái tâm mình bản chất á, thay vì nó tự để nó nhớ thì bây giờ mình nhờ giấy bút sách vở nhớ giùm cái chuyện đó, nó âm ra mình quên rằng nó mấy cái đó rất là vô thường, nó rất là dễ mất. Thành ra tu mà đúng á, là tu theo lối đạo Phật, tức là tu xài là ít, không nhiều, nhưng mà ráng ôn tập để nhớ như in vậy đó ha. Thành ra ban đầu hồi xưa đời Đức Phật á, chứ tăng bỏ ra tùng tụng kinh điển á, ai cũng tùng tụng được hết trơn á, nghe đọc kinh điển là lào mà kinh Đức Phật giảng biết bao nhiêu mà bỏ ra đọc, người nào đọc cũng được hết trơn. Tại sao? Tại vì họ mỗi lời Đức Phật nói ra đó, thì họ không có phương tiện, họ ráng họ nhớ ha, thà họ tùng tụng là được. Còn bây giờ mình đọc xong rồi kêu đọc lại, chính tôi đọc cũng được nữa, không biết mấy cô mà đa văn sao mình không hiểu, thấy không ha. Cái lỗi đó mà cái tâm mình mà nó không nhớ pháp á, mà không hành theo được pháp ha. Thành ra muốn cho thành tựu cái gì phải đổ công lao xuống mặt rồi mồ hôi nước mắt ra để này kia ha. Còn muốn là tôi muốn thành tựu, muốn giải thoát nữa thoát, mà mình không có chịu bỏ công ra để mình làm thì bảo đảm chuyện nó không có xảy ra. Thành ra phải chịu khó. Có thể là mấy thầy giảng mấy thầy không học thuộc, đó là tại mấy thầy ngu, thấy không, mấy thầy không làm đúng theo Phật. Mình bây giờ mình biết, mình cứ làm, mình làm lợi ích cho mình thôi ha. Cái tâm mình nhớ được pháp nhiều, thường niệm pháp nhiều ha, thì mình mới đầu là khi mà các pháp đừng quên á, thì bắt đầu mình theo pháp đó mình nỗ lực mình tinh tiến. À, trong này nói rằng là ghi nhớ giáo pháp đã thọ, đừng cho quên mất, thường nên tự nỗ lực tinh tiến tu tập ha. À, thì lợi ích cho chính mình ha. À, thành ra cái là lời của Phật dạy ha. À, quý vị là tôi thấy là cũng nên theo ha. À, chứ thường thường là mình học pháp nhiều mình không nhớ, không lợi ích, là mình cứ tu những cái gì mình thích không à, thấy không? À, mà những cái gì mình thích đó, thì nó thuộc về cái bản ngã không à, còn những cái pháp Phật thường thường nó chống vào cái bản ngã, thành ra nhiều khi nó không có mình không thích, thành ra nhiều khi mình không thèm nhớ. Đời chúng sanh đó, thì cái gì hợp với mình thì mình nhớ, còn những cái gì mà không hợp với bản ngã mình không nhớ, nhưng mà theo đạo Phật thì mình nên nhớ. À, là những gì Phật nói ra thì nên nhớ, là cái đó là phá cái bản ngã. À, thành ra mình phải ráng nhớ. À, rồi nỗ lực tinh tấn tu tập. À, đừng để chết xuông khiến sao phải hối hận. Bây giờ đời mình học đã thọ trì rồi, bây giờ quên hết, không có tu, không có nỗ lực với giáo pháp để dành đó, chết đi nó cũng không có nhớ gì hết trơn đó. Thì sau này có ôm một mớ châu báu vậy đó, mà cuối cùng chết xuông nơi đi đọa lạc trong mấy cõi luân hồi thì nó sẽ hối hận. Thành ra đừng, Phật nói là đừng để chết xuông khiến sao phải hối hận, nói là đây nói cho thầy tỳ kheo á, Phật còn dặn dò tới như vậy. Ta như vậy lương y, biết bệnh cho thuốc à, thì thiết con sanh là bao nhiêu căn tánh, bao nhiêu loại phiền não, nhưng mà Phật theo cái đó tùy theo phương tiện cho những cái pháp tu tập là như thuốc à, đó chỉ cái phương pháp đó, thuốc thì uống hay không uống, cái thuốc nó đưa sẵn rồi, tức là phương pháp đã có sẵn rồi à, nhưng mình có nỗ lực, mình có nghe lời, mình có chịu niệm cho nhớ để mà tu tập hay không, à, thực hành hay không, tức là uống hay không uống, thì chẳng phải lỗi lương y, nghe không? Cái đó là không phải lỗi của ông thầy, bởi vì ông thầy đã chỉ hết rồi. À, lại như người hướng đạo giỏi, người chỉ đường tốt. À, bây giờ cái người đó, ha, họ chỉ nẻo chỉ đường cho mình rõ ràng tốt, mà đi không đi là do mình nghe mà không nghe là do mình, nghe mà không làm đâu phải lỗi người chỉ vậy. À, đây là cái lời Đức Phật nhắn nhủ lần cuối cùng. À, thì cái đường lối này là Phật nói rằng là tất cả cái pháp đều nhân duyên sanh, mình là cũng tác duyên một cái pháp nó thành tựu, thật cũng là một cái tác duyên cho mình thôi. À, thành ra cái pháp này Phật nói là do tinh tiến tu tập mà thành, chứ không có pháp nào mà tự nhiên nó thành hết trơn á. Do cái pháp quân tập mà nó thành. Hồi xưa giờ mình quân tập toàn là những pháp phàm, thành ra Phật nói bây giờ muốn diệt tâm phàm phải quân tập pháp thánh. À, mà muốn quân tập pháp thánh mà để cho pháp phàm nó không phát triển được thì pháp thánh phải thường xuyên trưởng dưỡng và quân tập hoài để cho pháp phàm không có lúc nào nó phát khởi lên, thành ra bắt buộc phải lấy cái tinh tấn nỗ lực. À, thì tự động quen dần thì đời sống mình làm hành động hoài nó thành ra một cái thói quen, nó gọi là tập khí. Thì lúc đó mình hành một cái tâm mình luôn luôn nghĩ theo cái hình đó của Bồ Tát, cái thân mình làm theo hành động của Bồ Tát, ra cái khẩu mình nói ra cái lời của Bồ Tát đạo, thì mình chết mình sẽ sanh thành Bồ Tát. Thì cái tập khí mình là 24/24 sống theo lối Bồ Tát. Còn cái tập khí mình mà 24/24 sống trong đố kỵ, ghen hờn, tham dục, phiền não này kia tùm lum tính toán, rồi e sợ, rồi sợ mít lòng này sợ mít lòng kia, toàn là phàm không á, thì bảo đảm dầu mình sống trong môi trường đạo này kia đi nữa thì mình chết mình đã quân tập nguyên một cái tâm đó thì mình sẽ theo cái nhân tự đó mình bị quân tập. Thành ra Phật nói là thường nỗ lực tinh tấn tu tập là gì, Phật chỉ con đường mình rồi mình không làm là lỗi của mình thôi, chứ không phải là lỗi của Phật nữa. Và thứ ba là chứng quyết lưu thông. Các ông nếu nơi khổ tập các thứ của tứ đế còn có điều nghi, hãy mau hỏi ngay, không được hoài nghi mà không cầu giải. Thành ra cái đó của Phật á, Phật thì Phật giảng giảng gì thôi, nhưng mà cái gì căn tánh của chúng sanh mỗi người mỗi khác à, nên nghe pháp á, có người thì họ liễu giải nghe. À, họ không có nghi ngờ gì nữa. Có người nghe vẫn không rõ à, có người nghe vẫn không rõ phải hỏi lại, có người nghe rồi hiểu lầm à, cũng phải hỏi lại. Thì cái quan trọng nhất á, cái nói mà tu của mình á, tu là Phật á, bởi muốn biết quý vị có chịu nghiên cứu, có chịu tư duy, có chịu cái này kia đó, là phải hỏi là quý vị có thắc mắc hay không. Bởi thực sự ra khi mà tôi giảng là tôi giảng theo cái lối suy nghĩ của tôi, thành ra cái lối suy nghĩ của tôi là bảo đảm một người có lối suy nghĩ khác nhau. Thành ra khi mà tôi giảng thì bảo đảm quý vị không phải là lối suy nghĩ của quý vị, mà tôi nhiều khi tôi hỏi lại có ai thắc mắc gì, thấy ai cũng im hết trơn thì biết bạn là thứ nhất người đó không có đọc à, thứ hai là cái người đó làm biến, là cái tâm không chịu hoạt động, nghe ai nói gì là tin chết cái đó. Thì cái đó rất là hại, bởi vì sau này gặp bà ma ngoại đạo nó nói ra mình cứ tâm nó quen rồi, quen thụ động rồi mình chấp nhận thì mình lãnh ra, mình toàn mình thâu nạp ra những cái kia không chịu tư duy, nó hại nha. Thành ra luôn luôn á, bên là Phật đó, Phật thuyết pháp á, mỗi bữa là Phật tiều thuyết cho ta hỏi là Phật nói. Mà nhiều bữa nhiều khi mà các đệ tử Phật không có thắc mắc, không không có giảng. Thành ra quý vị phải chịu khó hoạt động cái tâm, quý vị muốn giỏi là phải chịu khó hoạt động. À, nhiều khi không phải là nhiều khi đáng lẽ là đúng là tôi phải sai xiết nào, cái đó nhiều khi cũng không có trúng, tại vì cái sai đó nhiều khi nó cái những cái đó vượt ngoài khả năng của quý vị không suy ngẫm cũng không được. Thành ra cái vấn đề mình tùy trình độ mình bế tắc đâu, hay mình hiểu không hiểu tới đâu, đầu mình cứ tìm cách mình ra không ra, bắt đầu mình hỏi à, thì cái hỏi đó à, thì nó mới đúng là cái bế tắc trong tâm của mình, nó mới sanh ra mình tiến bộ, mới làm cho cái tâm mình hoạt động. Mà cái hỏi đó chứng tỏ là mình có học, có tư duy à, có suy ngẫm à, còn nếu mà không á là hoài riết cái pháp nó hư à. Thành ra đây Phật nói rằng nếu các ông nếu nơi khổ tập của các tứ đế còn điều nghi, hãy mau hỏi ngay, không được hoài nghi mà không cần giải à. Trong cái cần kiến hoặc tư hoặc phiền não đó, nó có cái tâm nghi quan trọng lắm. Tâm nghi nó phát sinh ra tà kiến. Thứ hai, tâm nghi nó khiến cho người ta không có nỗ lực tinh tấn và người ta không hiểu rốt ráo về vấn đề, do đó kiến đạo nó không phát sinh. Thành ra muốn đi ở pháp đầu tiên phải diệt cái tâm nghi trước. Thành ra cái tâm nghi là mỗi người nghi một cách, chứ không phải là ai cũng là Phật nói ra là đều không nghi hết. Thành ra thật rất là quan trọng, thành ra Phật phải hỏi nè. Bây giờ Thế Tôn ba lần xứng hỏi như vậy, không ai thưa hỏi vì sao vậy? Bởi chúng không nghi. Lúc này là những cái căn chúng của Đức Phật đó, khi bao nhiêu năm giảng pháp, 49 năm thuyết pháp mà tăng chúng đã chín mùi rồi. thấy không? Do đó lúc này là gần như là mọi người đối với giáo pháp nó đều thuần thục rồi, nó không còn nghi nữa. Lúc đó A Nậu Lâu Đà quán sát tâm chúng mà bạch Phật Quang. Tức là A Nậu Lâu Đà tức là người đệ nhất thiên nhãn á. Thế Tôn, mặt trăng có thể làm cho nóng, mặt trời có thể làm cho lạnh. Thì cái chuyện này là thế gian mình không có tưởng tượng được, thấy không? Nhưng mà mặt mặt tưởng tượng là làm sao mặt trời có thể làm cho lạnh, nhưng mà cái đây là nó là thuộc về cái nó thuộc về hiện tượng pháp. Mà hiện tượng pháp thì nó là vô thường nên nóng vẫn có thể làm lạnh được. À, tức là những cái chuyện này đó, những cái khó khăn đó mà có thể làm được. Ý nó vậy thôi. Phật nói tứ đế không thể làm khác được. À, riêng về pháp tứ đế nó là chân lý rồi, nó không có thể khác được. À, chân lý là có Phật ra đời, không Phật ra đời, pháp nó bản chất nó vẫn thường hằng như vậy. Nó không có mất, nó không có đổi. À, mặt trăng nó vô thường, mặt trời nó cũng vô thường, nên có một thế lời nào nó hết thế lực nóng nó đi thì nó có thể lạnh. À, đây là ý nó nói vậy, nhưng mà cái chân lý thì nó đời đời nó bất diệt. Phật nói khổ đế thật khổ, không thể làm cho vui. À, tập đúng là nhân, không có nhân nào khác nữa. Khổ nếu diệt rồi, tức chính diệt nhân, tức là diệt đế đó. Nhân đã diệt nên quả phải diệt. Đạo diệt khổ này thật đúng chân đạo. Đạo diệt khổ này tức là đạo đế đó, không còn đạo nào khác nữa. Thế Tôn, các tỳ kheo đây nơi pháp tứ đế quyết định không còn nghi ngờ. Đó, thì ngài A Nậu A La nói rõ ràng là bây giờ đối với các vị A La Hán thì sau 4.5 thuyết pháp của Phật thì không còn một cái gì nghi ngờ trong pháp tứ diệu đế nữa. Hiểu rõ khổ tập diệt đạo, phát sanh trí huệ như thật, không còn gì thắc mắc nữa. Đó, thì cái ý nó nói vậy thôi. Rồi đoạn nghi lưu thông. Bài chỉ các nghi khác. Trong chúng hội này, những người việc làm chưa xong thấy Phật diệt độ hết sức thương cảm. Những việc làm chưa xong tức là những người những bậc mà chưa tu chưa chứng quả đó, nó gọi là những việc làm chưa xong.